Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm, mùng 10 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại ơn Thánh Thiên Chúa ban cho những ai có lòng bác ái đối với các đảng linh hồn trong lửa luyện hình. Sau đó chương trình sẽ được kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này Nguyễn Hiền Nhu sẽ nói về đề tài Tâm tình dâng Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha bị Đức 16 liên đới với các nạn nhân bị lột tại nhiều nơi trên thế giới và cổ võ công cuộc cứu trợ. Ngỏ lời với hàng chục ngàn tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng hôm qua, mùng 9 tháng 11, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: trong thời kỳ này, nhiều nơi trên thế giới, từ Mỹ Châu Latin, đặc biệt là Trung Mỹ, đến miền Đông Nam Á, đang bị lụt lội và đất lở, làm cho nhiều người bị thiệt mạng, mất tích, không còn gia cư. Một lần nữa tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người đang đau khổ vì các thiên tai này, đồng thời tôi mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, cũng như liên đới để các tổ chức và những người thiện chí, trong tinh thần quảng đại, cộng tác vào việc cứu giúp hàng ngàn người đang bị thử thách vì các thiên tai ấy. Tại Đông Nam Á, lục lội ở Thái Lan được coi là nặng nhất, với ít nhất 530 người chết và 20% thủ đô Bangkok bị lụt. Cả Việt Nam cũng bị thiên tai này với hơn 100 người bị thiệt mạng, hơn 30.000 người phải di tản ở các tỉnh miền Trung. Hàng trăm người chết tại Campuchia. Tại Trung Mỹ, nhất là El Salvador, hơn 100 người bị thiệt mạng vì mưa lũ kéo dài hơn 10 ngày, hồi trung tuần tháng 10 vừa qua, hàng triệu người bị thương tổn, trong đó có 143.000 người tại Nicaragua.
Cũng tại Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã được trao tặng tước hiệu công dân danh dự của làng Naxaps thuộc tỉnh Bolzano, Đông Bắc Italia. Thôn Ras của làng này là nơi sinh trưởng của bà cố ngoại và bà ngoại của Đức Đương Kim Giáo Hoàng, đó là bà Elizabeth Maria Tauber và Maria Tauber Paitner. Lễ nghi trao tặng tước hiệu được cử hành trong một phòng cạnh Đại Thính Đường Phao Lô VI sau buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, với sự hiện diện của 250 người, trong đó có cha tổng đại diện giáo phận Bressanone sở tại và phái đoàn làng Naxaps do ông lý trưởng Peter Gasser hướng dẫn. Ông đã trao văn bằng cho Đức Thánh Cha. Trong lời cảm ơn nồng nhiệt, Đức Thánh Cha cho biết Ngài có lòng gắn bó đặc biệt với miền Alto Adige qua bao nhiêu chuyện mà mẹ Ngài kể lại, tuy rằng Ngài không được biết bà cố ngoại và bà ngoại vì bà qua đời lúc Ngài mới được 3 tuổi. Đức Thánh Cha đã được 5 làng và thị trấn trao tước hiệu công dân danh dự, trong đó có làng Martelle im in, nơi sinh trưởng của Ngài.
Vatican, hôm qua mùng 9 tháng 11, Hội nghị quốc tế về việc sử dụng tế bào gốc trong y khoa đã khai diễn tại Vatican với sự tham dự của 350 người, gồm các nhà khoa học, tu sĩ, chính trị gia, triết gia, các nhà giáo dục và đại diện giới công nghệ dược phẩm. Hội nghị kéo dài 3 ngày và có chủ đề là các tế bào gốc từ mô trưởng thành, khoa học và tương lai của con người và văn hóa. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cùng với Tổ chức Tế bào gốc phục vụ sự sống ở Mỹ cùng tổ chức với mục đích cổ võ tăng cường việc nghiên cứu và gây ý thức nơi quần chúng về việc chữa bệnh nhờ dùng các tế bào gốc từ các mô trưởng thành. Trong cuộc họp báo hôm 8 tháng 11 để giới thiệu hội nghị, bà bác sĩ Robin Smith, Chủ tịch Tổ chức Tế bào gốc phục vụ sự sống, nhấn mạnh rằng việc sử dụng tế bào gốc rút từ các mô trưởng thành tránh được những vấn đề luân lý đạo đức do việc sử dụng tế bào gốc từ phôi thai người gây ra, vì phương pháp thứ nhất vừa nói không đòi phải hủy bỏ phôi thai người để rút ra tế bào gốc. Tại hội nghị có 30 thuyết trình viên cùng với sự hiện diện của các bệnh nhân đã được khỏi bệnh nhờ những nghiên cứu về tế bào gốc rút từ mô trưởng thành. Đức Hồng Y Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, thuyết trình mở đầu. Tại cuộc họp báo, Đức Hồng Y Ravaji, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nói rằng, trong lĩnh vực nghiên cứu tân tiến hiện đại, các mối quan tâm đủ loại có liên hệ với nhau, kể cả việc săn sóc sức khỏe và những quyền lợi kinh tế. Khi ta nói về y khoa, vấn đề không phải chỉ là y tế, sinh học hoặc kỹ thuật, nhưng đó cũng là một vấn đề biểu tượng bao trùm toàn thể thực tại.
Hiện diện trong cuộc họp báo cũng có ông Tommy Thompson, một tín hữu công giáo, nguyên Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân bản của Hoa Kỳ. Ông nói với giới báo chí rằng, khoa học đã chứng tỏ sự hữu ích của các tế bào gốc rút từ mô trưởng thành có thể chữa trị cho bệnh nhân mà không cần phải hủy hoại phôi thai người. Ông Thompson cũng nêu nhận xét Hoa Kỳ chi mỗi năm khoảng 200 tỷ Mỹ Kim để quản trị bệnh tiểu đường, một thứ bệnh của 1/8 dân Mỹ. Quả thực là chúng ta đang phí phạm tiền bạc để quản trị như thế, thay vì tìm ra phương thế để chữa trị hẳn bệnh này. Ông Raymond Flynn, nguyên đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, cũng đăng ký tham dự hội nghị. Ông hy vọng tại đây có thể gặp được những người có thể giúp ông tìm ra câu trả lời để giúp đứa cháu của ông là bé Brandon, 5 tuổi, bị một thứ bệnh thần kinh họa hiếm. Bé đi 3 bước thì ngã và bị thương ở đầu và không nói được. Sáng ngày 12 tháng 11 tới đây, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Lộ Đức, Hội đồng Giám mục Pháp tái bày tỏ sự hỗ trợ và tình huynh đệ đối với các tín hữu Kitô tại Trung Đông đang bị vi phạm quyền tự do tôn giáo. Trong sứ điệp gửi từ Đại hội mùa thu ở Lộ Đức hôm 8 tháng 11 vừa qua, các giám mục Pháp viết, giữa lúc đất nước anh chị em đang trải qua những thay đổi quan trọng về chính trị và xã hội, chúng tôi muốn chào thăm và khích lệ anh chị em là những tín hữu Kitô của các giáo hội Trung Đông. Các giám mục Pháp nhắc đến mùa xuân Ả Rập kéo theo những đảo lộn và dịp tưởng niệm vụ khủng bố đẫm máu ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Giáo hội Công giáo Syria ở thủ đô Baghdad ngày 31 tháng 10 năm ngoái. Các vị khẳng định rằng, chúng tôi hy vọng nơi anh chị em cũng như nơi chúng tôi, các tín hữu thuộc tất cả mọi tôn giáo đều có thể sống chung với nhau và góp phần vào thiện ích của đất nước cũng như an sinh của mọi người dân. Chúng ta cần lẫn nhau, tất cả các tôn giáo đều có trách nhiệm thăng tiến đối thoại và hòa bình trong tinh thần cuộc gặp gỡ mới đây tại Assisi ngày 27 tháng 10 vừa qua.
Roma, ngày 5 tháng 11 vừa qua, Đức cha Javier Echevarria, bề trên giám hạt tổng nhân Opus Dei, đã truyền chức cho 35 tân phó tế thuộc giám hạt đến từ 13 quốc gia, phần lớn là Mỹ Châu Latin, nhưng cũng có thầy đến từ Phi Luật Tân. Thánh lễ truyền chức được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Eugenio ở Roma, nơi có trụ sở trung ương của giám hạt này. Trong vòng 6 tháng tới đây, các tân phó tế sẽ được thụ phong linh mục. Trong bài giảng, Đức cha Echevarria nhắc nhở rằng một điều kiện thiết yếu làm cho mỗi thừa tác vụ trong giáo hội cũng như trong mỗi đời sống tín hữu Kitô được hiệu năng, đó là một cuộc sống cầu nguyện nồng nhiệt. Ngày nay hơn bao giờ hết, giữa lúc chúng ta bị thu hút vào bao nhiêu hoạt động và công tác, cần phải tìm được những lúc cụ thể để nói chuyện với Thiên Chúa. Đức cha nói thêm rằng, chúng ta cũng không quên siêng năng lãnh nhận bí tích giải tội. Đây cũng là một cách thức cầu nguyện vì ơn tha thứ của Chúa giúp nguyện gẫm trong an bình. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, giám hạt Opus Dei hiện có 2.015 linh mục, phục vụ tại 1.934 nhà thờ và trung tâm mục vụ, 334 đại chủng sinh và hơn 88.000 giáo dân. Năm ngoái giám hạt có 32 tân linh mục.
Munich, Đức cha Oliver Dasher-Dermer, giám mục giáo phận Maiduguri bên Nigeria, tố giác các nhà chính trị ủng hộ những thành phần Hồi giáo cực đoan tại nước này. Tuyên bố hôm 8 tháng 11 vừa qua với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, bên Đức, Đức cha Dermer cho biết có những chính trị gia dùng các nhóm Hồi giáo đó như công cụ để khuynh đảo miền Bắc Nigeria và gây thiệt hại cho các đối thủ chính trị của họ. Giáo phái Hồi giáo Boko Haram đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công ở miền Bắc Nigeria, nhắm vào các doanh trại của cảnh sát, quân đội và nhà thờ, làm cho ít nhất 150 người bị thiệt mạng. Một trong những thánh đường lớn nhất với 1.000 chỗ ngồi đã bị hoàn toàn phá hủy. Đức cha Dermer nói, có những nhà chính trị thế lực tạo điều kiện cho những thành phần Hồi giáo đó mua và sản xuất khí giới. Ngài cũng kể rằng trong giáo phận Maiduguri của Ngài, tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm, vì thế thật dễ gieo rắc oán thù và nghi kỵ nơi dân chúng. Những người trẻ thường nghèo và ít học lại thất nghiệp, nên họ dễ trở thành con mồi của những thành phần Hồi giáo cực đoan. Một trong những mục tiêu của giáo phái Boko Haram là đánh đuổi các tín hữu Kitô ra khỏi bang Borno ở miền Bắc Nigeria với thủ phủ là Maiduguri, rồi Hồi giáo hóa bang này. Nigeria có 150 triệu dân, trong đó một nửa là tín đồ Hồi giáo, phần lớn sống tại miền Bắc, và 40% là tín hữu Kitô, 10% theo các đạo cổ truyền của Phi Châu. 10 bang ở miền Bắc Nigeria đã du nhập luật Sharia của Hồi giáo.
Sydney, hơn 3 năm nay sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Sydney bên Úc, Sở Di trú của nước này vẫn còn cứu xét đơn xin tị nạn của 255 người trẻ đến Úc nhân Ngày Giới Trẻ. Báo The Australian, người Úc, số ra ngày 7 tháng 11 vừa qua cho biết, trong số 71.000 người trẻ từ nước ngoài đến Úc để dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi tháng 7 năm 2008, có 255 người đã lợi dụng dịp đó để nạp đơn xin tị nạn và không về nước. Sở Di dân đã cấp thị thực cư trú tạm thời cho 40% trong số những người trẻ vừa nói, vì thấy rằng họ thực sự có nguy cơ bị bách hại tại quốc gia nguyên quán. Trong số 255 người xin tị nạn, đông nhất là nhóm Ấn Độ chiếm 31%, không có người nào trong số họ được giấy phép tạm thời. Những người còn lại đến từ Kenya, Nigeria, Uganda, Myanmar, Bangladesh, Đông Timor, quần đảo Fiji và Tonga. Trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Sydney, Sở Di trú của Úc đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho 2.512 người trẻ. Trong số này có 923 người Nigeria, 237 người Liban, 202 người phi luật tân và 181 người Ghana.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe ban nhạc thành phố Pompeo trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có khoảng 16.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa Thánh Vịnh 119 là một Thánh Vịnh đặc biệt duy nhất vì là Thánh Vịnh dài nhất, gồm 176 câu và 22 đoạn, mỗi đoạn bắt đầu bằng một mẫu tự Do Thái. Đây là một cấu trúc đòi hỏi nơi tác giả nhiều tài khéo. Toàn Thánh Vịnh là một bài ca chúc tụng Torah, tức là lề luật của Thiên Chúa. Torah là từ chung ám chỉ giới răn, giáo huấn và các chỉ thị Thiên Chúa ban cho dân Do Thái. Đức Thánh Cha giải thích thêm về từ Torah như sau.
La Torah è rivelazione e parola di Dio. Interpella l'uomo e ne provoca la risposta di obbedienza fiduciosa e di amore generoso. E di amore per la parola di Dio è tutto pervaso questo salmo, che ne celebra la bellezza, la forza salvifica, la capacità di donare gioia e vita.
Torah là mặc khải, là lời của Thiên Chúa mời gọi con người và khơi dậy tiếng đáp trả, vâng lời, tin tưởng và tình yêu quảng đại. Toàn Thánh Vịnh thấm đẫm tình yêu đối với lời Chúa và cử hành vẻ đẹp, sức mạnh cứu độ và khả năng trao ban niềm vui và sự sống của lời Chúa. Bởi vì lề luật của Chúa không phải là gánh nặng mà là ơn thánh, khiến cho con người được tự do và dẫn đưa con người tới hạnh phúc. Vì thế tác giả Thánh Vịnh mới hát lên: Con vui thú với thánh chỉ Ngài, chẳng quên lời Ngài phán. Trên đường mệnh lệnh Chúa xin dẫn con đi, vì con ưa thích đường lối đó. Luật pháp Ngài lạy Chúa con yêu con chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Luật Chúa là trung tâm cuộc sống của người cầu nguyện. Ông tìm thấy nơi đó niềm an ủi, ông suy gẫm và giữ gìn nó trong tim. Lời Chúa hứa lòng con ấp ủ để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung, và đó là bí quyết niềm hạnh phúc của ông.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói sự trung thành của tác giả Thánh Vịnh nảy sinh từ việc lắng nghe, giữ gìn, suy gẫm và yêu mến lời Chúa, y như mẹ Maria là đấng đã gìn giữ và suy đi gẫm lại trong lòng những gì đã được nói với mẹ và các biến cố tuyệt diệu qua đó Thiên Chúa tự mặc khải bằng cách xin sự đồng ý của mẹ. Nếu trong các câu đầu Thánh Vịnh 119 công bố hạnh phúc thay, ai biết noi theo luật pháp Chúa Trời và kẻ tuân hành ý Chúa, thì cũng chính mẹ Maria là người đã chu toàn gương mặt hoàn hảo của tín hữu được Thánh Vịnh miêu tả. Thật thế, mẹ thực là người có phúc, như bà Elizabeth đã kêu lên, vì mẹ đã tin vào sự thành toàn của những gì Chúa đã phán với mẹ. Và chính Đức Chúa Giê-xu cũng làm chứng điều này khi trả lời cho người đàn bà đã kêu lên, phúc cho lòng dạ đã cưu mang thầy và cho thầy bú mớm. Những ai nghe và thực hành lời Chúa lại còn hạnh phúc hơn. Dĩ nhiên mẹ Maria có phúc vì lòng mẹ đã cưu mang đấng cứu thế, nhưng nhất là bởi vì mẹ đã lắng nghe lời Thiên Chúa loan báo, vì mẹ đã chú ý và yêu thương giữ gìn lời Chúa trong tim. Như thế Thánh Vịnh 119 được dệt thành chung quanh lời sự sống và hạnh phúc. Đề tài chính của nó là lời và là luật của Chúa, bên cạnh các từ đồng nghĩa với điều luật, chiếu chỉ, giới răn, giáo huấn, lời hứa, sự phán xử và biết bao nhiêu động từ liên hệ như tuân giữ, giữ gìn, hiểu biết, mến yêu, suy gẫm và sống. Toàn từ vựng của Thánh Vịnh diễn tả tương quan tin tưởng của tín hữu với Thiên Chúa, và chúng ta tìm thấy trong đó lời chúc tụng, tạ ơn, lòng tín thác, cũng như sự khẩn nài và kêu than chất chứa đầy xác tín về ơn thánh và quyền năng của lời Chúa. Cả các câu đượm đầy khổ đau và tâm tối cũng rộng mở cho niềm hy vọng và thấm nhuần đức tin. Tác giả tin tưởng cầu nguyện như sau: tấm thân này bị nhận xuống bùn đen, theo lời Ngài xin cho con được sống. Dù có như bầu da gác bếp, con cũng chẳng quên huấn lệnh Ngài. Con sẽ đối đáp với người lăng nhục, vì con tin cậy ở nơi Ngài. Cả trước viễn tượng âu lo của cái chết, tác giả vẫn kiên trì khẳng định rằng luật Chúa là điểm tham chiếu và niềm hy vọng chiến thắng của ông. Một chút nữa là chúng triệt con trên đất này, nhưng con chẳng bỏ huấn lệnh Ngài ban.
Luật Chúa là đối tượng tình yêu thương đam mê của tác giả Thánh Vịnh và của mọi tín hữu. Nó là suối nguồn sự sống. Ước mong hiểu biết, tuân giữ và hướng tới lề luật là đặc thái cung cách sống của người công chính và trung thành với Thiên Chúa. Nó là một luật phải giữ gìn trong tim như lời Kinh Sơ Ma trong sách Đệ Nhị Luật. Hãy nghe đây hỡi Israel, Gia-vê Thiên Chúa chúng ta là Gia-vê duy nhất. Hãy yêu mến Gia-vê Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng. Anh em phải lập lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như khi đi đường, lúc đi ngủ cũng như khi thức dậy. Và Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
Centro di esistenza, la legge di Dio chiede l'ascolto del cuore, un ascolto fatto di obbedienza non servile, ma filiale, fiduciosa, consapevole. L'ascolto della parola è incontro personale con il Signore della vita, Un incontro che deve tradursi in scelte concrete e diventare cammino e sequela.
Là trung tâm cuộc sống, lề luật của Thiên Chúa đòi hỏi sự lắng nghe của con tim, một sự lắng nghe bao gồm việc vâng lời, không phải như nô lệ nhưng với tình con thảo, tin tưởng và ý thức. Việc lắng nghe lời Chúa là sự gặp gỡ cá nhân với Chúa của sự sống. Một cuộc gặp gỡ phải được diễn tả ra bằng các lựa chọn cụ thể và trở thành việc theo Chúa. Khi người thanh niên hỏi Chúa Giêsu cho biết anh ta phải làm gì để được sống đời đời, Chúa chỉ cho anh thấy con đường tuân giữ lề luật, nhưng cũng chỉ cho thấy làm thế nào để đưa nó tới sự toàn vẹn. Ngài nói với anh, con chỉ còn thiếu có một điều, hãy về bán hết của cải, đem cho người nghèo, con sẽ có một kho tàng ở trên trời, và hãy tới theo ta. Việc thành toàn lề luật là theo Chúa Giêsu, bước đi trên con đường của Chúa Giêsu, đồng hành với người. Như thế, Thánh Vịnh 119 dẫn đưa chúng ta tới chỗ gặp gỡ Chúa và hướng chúng ta tới tin mừng.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã lôi kéo sự chú ý của mọi người tới câu 57 của Thánh Vịnh: Lạy Chúa, con đã nói phần của con là tuân giữ lời Ngài. Trong nhiều Thánh Vịnh khác, tín hữu cũng khẳng định Chúa là phần, là gia tài của họ, như Thánh Vịnh 16. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con. Hay Thánh Vịnh 142. Lạy Chúa, chính Ngài là nơi con trú ẩn, là phần của riêng con trong cõi đất dành cho kẻ sống. Từ phần ấy ghi lại việc phân chia đất hứa cho các chi tộc, nhưng chi tộc Lê-vi không nhận được phần đất nào cả, vì phần của họ là chính Thiên Chúa. Đây là điều đã được nói đến trong sách Dân Số. Gia-vê phán với ông A-a-rôn, đất chia cho chúng ngươi sẽ không có phần, ngươi không có gia nghiệp ở giữa chúng, và chính ta là gia nghiệp của ngươi giữa con cái Israel. Sách Đệ Nhị Luật nhắc lại cho con cái Israel biết sự kiện này như sau: vì thế chi tộc Lê-vi đã không được chung phần và hưởng gia nghiệp với anh em mình. Chính Gia-vê là gia nghiệp của họ, như Gia-vê Thiên Chúa của anh em đã phán với họ. Các thầy Lê-vi là các người trung gian của sự thánh thiên và phúc lành của Thiên Chúa, không thể có của cải như các người Israel khác. Đây là dấu chỉ bề ngoài của phúc lành và suối nguồn sự tồn tại. Là những người đã tận hiến cho Thiên Chúa, họ phải sống vì Ngài mà thôi, tín thác cho tình yêu quan phòng của Ngài và lòng quảng đại của các tín hữu mà không có gia nghiệp, bởi vì Thiên Chúa là phần gia nghiệp của họ. Các lời này cũng quan trọng đối với tất cả chúng ta ngày nay, trước hết là đối với các linh mục được mời gọi chỉ sống vì Chúa và lời người mà thôi, mà không có các bảo đảm khác, nhưng chỉ có Chúa là hạnh phúc, là nguồn sự sống duy nhất. Dưới ánh sáng của lời này, chúng ta phải hiểu và tái khám phá ra vẻ đẹp của sự chọn lựa tự do sống độc thân vì nước trời. Nhưng các lời trên đây cũng quan trọng đối với tất cả mọi tín hữu, dân Chúa chỉ thuộc về người mà thôi và là vương quốc tư tế của Chúa, được mời gọi sống tính cách triệt để của tin mừng, làm chứng nhân cho cuộc sống được Chúa Kitô dẫn đưa. Chúa và lời người đó là đất của chúng ta, trong đó chúng ta sống trong sự hiệp thông và niềm vui. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại ơn lành Thiên Chúa ban cho những ai có lòng bác ái đối với các đẳng linh hồn trong lửa luyện hình. Vào thế kỷ 17, quận công Eusebio trị vì vương quốc Sardinia nằm về phía tây nam nước Ý. Quận công là một tín hữu công giáo đạo đức và nổi tiếng về lòng thương mến các đẳng linh hồn trong lửa luyện hình. Quận công thường làm các việc lành phúc đức như bố thí cho người nghèo để xin cho các đẳng linh hồn mau thoát khỏi ngục tù, sớm về hưởng thánh nhan Thiên Chúa. Thêm vào đó, quận công còn dùng tất cả các huê lợi của trọn một thành phố để xin lễ cầu cho những người quá cố. Mỗi ngày trong toàn thành phố này đều có nhiều linh mục dâng thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn. Vì lý do ấy, thành phố này được mệnh danh là Thành Thiên Chúa. Ma quỷ không thể nào chịu đựng được những nghĩa cử lành thánh của quận công Eusebio. Chúng xúi dục vua Ostorgio trị vì đảo Sicilia nằm ở miền nam nước Ý, tìm cách tuyên chiến với quận công Eusebio với những lý do thật nhỏ nhặt. Vua Ostorgio liền mang quân đến chiếm trọn thành Thiên Chúa. Vừa nghe hung tin, quận công Eusebio vô cùng sầu khổ, như thể ông đã mất phân nửa tiểu quốc Sardinia của mình. Quận công lập tức triệu tập binh tướng, cùng nhau vạch thảo kế hoạch đẩy lui kẻ thù. Quân đội của quận công Eusebio thật ít ỏi so với đoàn binh hùng hậu của vua Ostorgio. Nhưng quân Sardinia vẫn cương quyết lên đường tiến đánh, đẩy lui quân Sicilia. Đi được một quãng, những tướng binh dẫn đầu quân đội Sardinia bỗng thoáng thấy từ xa xa nhiều đoàn kỵ binh và bộ binh, tất cả đều mang quân phục trắng với ngựa trắng, khí giới và cờ hiệu cũng màu trắng. Quận công Eusebio ngạc nhiên đến sững sờ. Một đàn quận công lo sợ rằng hẳn đây là đoàn binh tiếp vận của quân đội Sicilia. Đàn khác quận công lại thầm đoán rằng có lẽ đây là đoàn binh thiên quốc Thiên Chúa gửi đến trợ lực cho mình. Để nắm chắc thực hư, quận công Eusebio liền ra lệnh cho bốn sứ giả đi dò đường. Lạ lùng thay, cùng lúc ấy, bốn sứ giả của quân đội bên kia cũng đến và nói với các sứ giả của quận công Eusebio rằng: "Xin quý vị đừng sợ hãi chi, chúng tôi là đạo binh của vua thiên quốc, và chúng tôi đến tiếp vận cho binh sĩ của hoàng thân quý vị. Xin quận công cứ anh dũng tiến quân với lòng tin tưởng." Thế là quận công Eusebio nhập đoàn binh sĩ của mình với đạo binh thiên quốc và mạnh dạn tiến quân. Vừa khi vua Ostorgio trông thấy đoàn binh đông đảo, trang bị đầy đủ khí giới, liền đâm ra lúng túng hoảng sợ. Thêm vào đó có người giải thích cho nhà vua hiểu rằng đạo binh tiếp vận cho quận công Eusebio là nhờ phép lạ, bởi lẽ không ai trong thành có thể nói được họ là ai và từ đâu đến. Vì thế, ngay lúc các sứ giả quận công Eusebio đến điều đình lấy lại thành Thiên Chúa, vua Ostorgio quyết định trả lại ngay và hứa sẽ rút quân tức khắc ra khỏi thành. Quận công Eusebio vô cùng mừng rỡ, chân lời cảm tạ Thiên Chúa và ghi ơn các vị tướng ẩn danh. Thế là vị chỉ huy trưởng liền nói với quận công Eusebio rằng: "Xin quận công biết cho rằng, các binh sĩ có mặt tại đây chính là các linh hồn quận công đã giải thoát ra khỏi lửa luyện hình nhờ lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức quận công đã làm. Thiên Chúa đã ra lệnh cho các vị ấy có nhiệm vụ che chở quận công trong những khi cần thiết. Xin quận công cứ tiếp tục công tác lành thánh này, và xin quận công nhớ cho rằng, bao nhiêu linh hồn quận công giải thoát ra khỏi luyện ngục là bấy nhiêu bạn hữu và là người bên đỡ cho quận công trên trời." Nói xong, toàn thể đạo binh thiên quốc biến mất, quận công Eusebio liền vũ phục xuống đất, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 144.
Chúc tụng Thiên Chúa là núi đá cho con nương ẩn, là đứng dậy con nên người thiện chiến, luyện thành tay võ nghệ cao cường. Thiên Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là đứng giải thoát con. Thiên Chúa là khiên mộc cho con ẩn núp, người bắt chư dân quy phục quyền con. Lạy Chúa, con người có là chi mà Chúa cần biết đến, phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải lưu tâm. Lạy Chúa, xin nghiêng trời ngự xuống, chạm núi cao cho tỏa khói mịt mù. Xin tung chớp lò khiến địch quân tán loạn, phóng tên bay làm chúng phải rã tan. Từ cao thẳm xin đưa tay giải thoát, cứu con lên khỏi đáy nước mênh mông, khỏi thế lực nước ngoài.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin trình bày chuyên mục Lửa với đề tài Tâm tình dân Chúa.
Tôn vinh Chúa Cha toàn năng, con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải vinh danh Chúa Thánh Thần, muôn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con.
Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong và chi lửa ấy đã bùng lên. Lửa Chúa đã gieo vào lòng bạn trẻ, nhưng giữ lửa và làm cho lửa bùng lên đòi hỏi một chặng đường dài. Chặng đường ấy có khi tràn ngập hạnh phúc, có khi phụ kín trong gai. Mang trong mình ngọn lửa, bạn trẻ bước vào cuộc đời với biết bao tâm tư, biết bao vui buồn. Chương trình Bạn Trẻ chuyên mục Lửa hôm nay muốn gửi đến các bạn trẻ xa gần tâm tình một vài bạn trong chúng ta, cùng chia sẻ, cùng cảm thông và cùng dâng lên anh cả Giêsu đấng ban lửa, giữ lửa cho chúng ta.
Khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con, ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu nhắc nhở con luôn.
Chúa nói, các con là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian. Cuộc sống là muối ướp mặn đời, đôi lúc làm chùng bước chân người trẻ. Những lúc cô đơn, những lúc mệt mỏi, ước chi con tìm thấy được bình an bên Chúa. Bàn Dương Thủy Đăng tâm sự.
Chúa Giêsu ơi, trong bối cảnh cuộc sống hôm nay, chúng con luôn gặp biết bao những thử thách, những cạm bẫy và cám dỗ, nhiều khi khiến chúng con không còn đứng vững. Chúng con cần đến một điểm tựa, một sự nâng đỡ. Chúng con cần đến một người bạn luôn ở bên để đồng hành, nhắc nhở và giúp chúng con sống tốt và sống đẹp. Xin Chúa hãy giúp chúng con và hãy trở nên người bạn thân của mỗi người chúng con, Chúa Giêsu nhé.
Có người nói, sống là chọn lựa. Chọn lựa đồng nghĩa với từ bỏ. Từ bỏ không phải là chuyện dễ đối với mọi người trẻ. Đôi lúc chúng ta muốn ôm đồm hết, không muốn từ bỏ điều gì. Bạn Ngô Bích cảm nhận sự cô đơn bản thân, than vãn với Chúa trên phút cầu nguyện. Và rồi, Chúa đã gửi đến bạn ấy nhiều món quà thiêng liêng từ những người bạn trên diễn đàn. Bạn tâm sự.
Sao những phàn nàn với Chúa rằng, sao con buồn quá? Thế là con nhận được rất nhiều quà tặng từ Chúa. Nhưng khi có quá nhiều món quà được gửi tới, con lại thật sự phân vân, vì con chẳng biết chọn lựa món quà nào cho mình. Món quà nào cũng có vẻ đẹp của nó, và món quà nào cũng có một phần mà con ước muốn. Ấy da, con không biết chọn món quà nào, vì món quà nào cũng dễ thương cả. Giá như con được chọn hết thì con sẽ chọn hết Chúa ạ. Giá như đó là cái áo thì con sẽ đem về cất hết vào tủ và sử dụng dần dần. Nhưng món quà này thiêng liêng quá, và con chỉ được chọn một và duy nhất mà thôi. Vì vậy con phân vân, con chạy đến với Chúa và xin ơn soi sáng, để con chọn đúng món quà Chúa muốn gửi tặng cho đời con. Và con tin rằng khi để Chúa chọn gửi quà tặng này cho con, thì cuộc đời con sẽ an lành và hạnh phúc.
Cũng với tấm tình đó, một bạn trẻ đơn sơ đến với mẹ, nhờ mẹ giúp.
Tối nay, sau thánh lễ ở nhà thờ Phú Long, con đến bên mẹ Maria, ngước mắt lên thì thầm với mẹ về những ưu tư và những phân vân trong con. Con cũng kể cho mẹ nghe về những món quà con được mang đến, và con xin mẹ chọn giúp con một món quà tốt lành và phù hợp với con nhất. Con ngước nhìn mẹ với lòng thành tâm, và con thấy mẹ lung linh huyền nhiệm biết bao. Mẹ nơi đây luôn làm con an tâm, và con vẫn luôn cầu xin với mẹ những lúc buồn vui.
Tình yêu, một từ nghe đẹp biết bao, nhưng cũng là một từ mà nhiều người đã đau khổ vì nó. Bạn gái Đức Định đành phải chia tay người yêu sau một thời gian tìm hiểu. Đẹp biết bao tấm lòng của bạn ấy dành cho người mình yêu. Ước mong anh ấy sớm hòa giải với Chúa và tin tưởng Chúa nhiều hơn.
Chia tay anh rồi, xin lỗi anh vì đã ép anh bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu, bắt anh đi lễ Chúa Nhật phải vào nhà thờ ngồi. Xin lỗi anh vì đã để anh phải lo lắng nhiều. Cảm ơn anh nhiều lắm. Chúa Thánh Thần ơi, con xin Người ban ơn thánh hóa soi sáng cho anh, để anh tin tưởng và trông cậy vào Chúa. Mọi khó khăn mà anh và gia đình gặp phải, anh hãy kể với Chúa và phó thác cho Người. Mặc dù anh quên Người, nhưng Người có khi nào quên anh đâu.
Học xong, có việc làm, giúp đỡ gia đình là niềm ước mong của bao bạn trẻ chúng ta. Nhưng đời đâu như mơ ước, có bạn ra trường tìm được việc làm như ý, có người thì không thể. Đau lắm chứ, nếu như một ai đó trong chúng ta sau nhiều năm trên giảng đường đại học, tốt nghiệp, và rồi chỉ có thể tìm kiếm được công việc của một công nhân. Đành rằng làm công nhân cũng là một việc tốt, nhưng cũng tội phần biết chừng nào nếu như chúng ta rơi vào trường hợp đó. Chúa ơi, xin hãy lắng nghe tâm sự của bạn Thụy Tinh. Xin cho con được là con trước nhan Ngài, cho con được khóc trong vòng tay của Ngài.
Giêsu ơi, con biết con may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người. Thế nhưng trong thời gian gần đây, con thật sự quá buồn. Con không biết phải bước tiếp như thế nào. Con chới với và chênh vênh. Con thấy bản thân bất hiếu quá. Ba mẹ vất vả lo cho con ăn học 3 năm trời, bây giờ ra trường lại thất nghiệp. Con buồn và ba mẹ con cũng buồn. Ba mẹ con buồn lắm khi nhìn đứa con học sư phạm giờ phải đi làm công nhân. Chúa Giêsu ơi, bao nhiêu cố gắng trong suốt 15 năm học qua, bây giờ con không biết sẽ như thế nào. Con biết nhiều người khác còn đau buồn hơn con. Hãy để con được thật sự là con Chúa nhé, không phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Hãy để con được khóc trước nhan Chúa. Giêsu, hãy chiến đấu cùng con, đứa con yếu đuối cần Ngài nâng đỡ. Lạy Chúa, đời con xin là một bài ca cảm tạ tình Chúa thật hải hà, dẫn dắt đời con qua năm tháng, trung trinh chữ yêu mãi thiết tha. Xin Chúa cho con suốt cuộc đời phụng sự nhà Chúa chẳng khi ngơi, thay mặt dân Chúa dâng hy lễ, tôn vinh cảm tạ kéo ơn trời.
Bao lần con quên Chúa
khi vô ý hay khi thờ ơ. Bao phen con ngại ngần, lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin, đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời. Ngài ơi dũng con bừng cháy niềm tin, giữa hiểm nguy khốn khó con làm dấu xin ơn bình an.
Chuyên mục Bạn Trẻ Lửa của Đài Phát thanh Vatican xin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Trẻ thứ năm tuần sau.
Con đây luôn cần tới Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 liên đới với các nạn nhân bị lụt tại nhiều nơi trên thế giới và cổ võ công cuộc cứu trợ. Lộ Đức, Hội đồng Giám mục Pháp tái bày tỏ sự hỗ trợ và tình huynh đệ đối với các tín hữu Kitô tại Trung Đông đang bị vi phạm quyền tự do tôn giáo. Munich, Đức Cha Olivier Dasche Deme, Giám mục giáo phận Maiduguri bên Nigeria, tố giác các nhà chính trị ủng hộ những thành phần Hồi giáo cực đoan tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 17m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.